Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 16 tháng 3 năm 2018. Một tướng công an đã bị thẩm vấn trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Cơ quan điều tra đã tới nhà riêng của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh ở Nam Định để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước khi ông còn làm Tổng cục trưởng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Việt Nam dự kiến gặp đội tuyển U23. Mỹ áp lực Trung Quốc cắt 100 tỷ đô la thặng dư mậu dịch. Mỹ chế tài những người Nga vì can thiệp bầu cử.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. Báo VN Express nói trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Moon và phu nhân sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa trong cuộc gặp với giới lãnh đạo Hà Nội vào tuần trước khẳng định rằng Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Truyền thông Việt Nam nói Việt Nam hoan nghênh chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển, mong hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Moon Jae-in đã tới thành phố Đà Nẵng tham dự hội nghị cấp cao APEC. Vào tháng 6 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ trích ông Moon vì đã phát biểu vinh danh những người có công Hàn Quốc tham chiến tại nước ngoài, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Tại Nghĩa trang Tưởng niệm Quốc gia ở thủ đô Seoul ngày 6 tháng 6 năm 2017, ông Moon nói rằng nền kinh tế Hàn Quốc đã tồn tại được là nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của những người lính tham chiến tại Việt Nam. Ngay sau đó, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước. Ông Cho Jun-hyuk, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng, bình luận của Tổng thống Moon Jae-in là nhằm nhắc nhở về sự cần thiết phải có hỗ trợ phù hợp cho những người đã hy sinh theo yêu cầu của đất nước. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến tháng 2 năm 2018, Hàn Quốc có 6.701 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI còn hiệu lực đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 58,8 tỷ đô la, đứng thứ nhất trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Hãng tin Yonhap hôm 14 tháng 3 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp huấn luyện viên đồng hương Park Hang-seo và các cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại một trung tâm đào tạo bóng đá ở Hà Nội để động viên khích lệ tinh thần. Yonhap viết, ông Park đã trở thành một người anh hùng tại Việt Nam khi đưa đội bóng U23 Việt Nam vào đến trận chung kết của giải vô địch U23 châu Á tại Trung Quốc. Đây là một thành tích chưa từng có trong lịch sử.
Vụ đánh bạc nghìn tỷ, tướng Vĩnh bị xác minh trách nhiệm. Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để làm rõ thông tin trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, theo báo chí trong nước. Tờ VN Express hôm 15 tháng 3 dẫn lời một nguồn tin có thẩm quyền ở Phú Thọ, một trong những nơi phát hiện vụ đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, cho biết rằng cơ quan điều tra đã tới nhà riêng của ông Vĩnh, 63 tuổi, ở Nam Định, để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước khi ông còn làm Tổng cục trưởng. Nguồn tin này được trích lời nói thêm rằng, việc xác minh đối với cựu quan chức công an từng chỉ đạo nhiều chuyên án lớn ở Việt Nam là quy trình hết sức bình thường. Trên Facebook, luật sư Lê Hòa thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội bình luận rằng ông Vĩnh phải gặp cơ quan điều tra vì ông Hóa có thể đã khai tuốt. Công an tỉnh Phú Thọ hiện chưa cho biết bước đi tiếp theo đối với ông Vĩnh là gì. Thông tin trên được công bố ít ngày sau khi Công an Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội tổ chức đánh bạc đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao. Hồi đầu năm nay, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông Vĩnh và ông Hóa bị bắt vì dính líu tới vụ đánh bạc nhiều triệu đô la. Nhưng ít lâu sau đó, Bộ Công an đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Cơ quan do ông Hóa lãnh đạo từng nằm dưới sự quản lý của ông Vĩnh. Cũng liên quan tới vụ việc đang gây rúng động ở Việt Nam, hôm 15 tháng 3, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo quyết định truy nã đối với 9 bị can. Cùng ngày, tờ Tiền Phong dẫn nguồn tin cho biết rằng ông Nguyễn Văn Dương, một trong hai người được coi là chủ mưu trong vụ cờ bạc nghìn tỷ, đã chuyển cho ông Hóa hơn 17 tỷ đồng. Trong một nhận định sau khi cựu quan chức công an này bị bắt, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng vị cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao này cần bị truy cứu về những tội danh lợi dụng chức vụ thuộc nhóm tội tham nhũng như tội nhận hối lộ nếu ông được chia tiền. Việt Nam phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng hồi giữa năm ngoái sau khi một người phụ nữ tố giác bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng. Ban Bí thư với sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng mới đây đã yêu cầu xử nghiêm vụ này. Theo giới quan sát, cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam hiện lan sang ngành công an sau ngành ngân hàng và dầu khí, mà nổi bật là vụ liên quan tới ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Tin cho hay trên cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh từng chỉ đạo phối hợp với Đức, Mỹ, Canada và Séc để truy tìm ông Thanh theo lệnh truy nã quốc tế.
Việt Nam và Australia chính thức nâng cấp các quan hệ song phương trước thềm một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt quy tụ các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ khai mạc vào cuối tuần này ở Sydney. Trọng tâm của hội nghị gồm giáo dục, hợp tác kinh tế, chống khủng bố và những thách thức đối với an ninh khu vực, kể cả tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho VO Việt ngữ, một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Joshua Kutlanzik nhận định, giống như một số nước trong khu vực, Việt Nam đang tìm cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc khu vực chống lại một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán, trong khi chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ dưới quyền Tổng thống Trump chưa rõ rệt và cũng không có gì là chắc chắn.
Là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới Canberra hôm thứ Năm 15 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đón tiếp theo đúng nghi lễ với 19 phát đại bác bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Canberra trước khi đàm phán với Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull. Việt Nam và Australia tuần trước vừa ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, còn gọi là TPP-11, đã được thành lập sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP nguyên thủy. Đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao Úc-Việt năm nay, hai nhà lãnh đạo ký thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm tăng cường các mối kết quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư. Chuyến thăm Úc của Thủ tướng Việt Nam diễn ra ngay trước thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Úc, cho thấy quan hệ hai nước đã vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh sắp khánh thành với sự hỗ trợ của chính phủ Úc là những biểu tượng sống động của quan hệ Việt-Úc, theo lời các giới chức Việt Nam. Tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao đa phương, Hà Nội cũng giáo diết xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, một quốc gia mà nhà nghiên cứu Kutlanzik đánh giá là có năng lực hải quân và sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng ở Biển Đông, dù phải đối mặt với những phản ứng gắt gao từ Bắc Kinh. Đối phó với sự trỗi dậy và thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Úc, giữa lúc đồng minh chủ yếu của mình một mực theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết, Canberra buộc lòng phải giảm bớt sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc và đẩy mạnh đa phương hóa chính sách ngoại giao để thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nước phát triển nhanh nhất ASEAN ngay tại thời điểm này. Một trong các trọng tâm của hội nghị Úc-ASEAN sắp diễn ra ở Sydney là một điểm nóng ở châu Á, các vụ tranh chấp chủ quyền trong Biển Đông. Trả lời qua Việt ngữ, ông Joshua Kutlanzik nói:
những lợi ích của Việt Nam và Úc cũng như Việt Nam và Ấn Độ ngày càng hội tụ về một điểm, đặc biệt liên quan tới quyền tự do hàng hải và việc giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp trong Biển Đông.
Ông Kutlanzik nói điều đó có nghĩa là Việt Nam muốn tăng cường hợp tác an ninh với Úc và đặc biệt với Ấn Độ, cường quốc khu vực cạnh tranh với Trung Quốc, rất quan tâm trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh và việc Trung Quốc lấp đất, xây đảo và quân sự hóa các đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp. Vì lý do này, New Delhi trong thời gian qua đã tích cực vận động để tăng cường quan hệ với các nước Á Châu với chính sách gọi là chính sách hướng đông. Joshua Kutlanzik tỏ ra lạc quan về quan hệ đối tác lâu dài giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Tôi tin rằng trong tương lai, Việt Nam và Ấn Độ sẽ trở thành các đối tác thiết yếu của nhau về mặt an ninh. Chưa gì hai nước đã đang trên đường thành các đối tác quan trọng của nhau trong lĩnh vực này, bên cạnh quan hệ với Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó với Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản vấp phải một số hạn chế vì hiến pháp chủ hòa của nước này. Thành thử Ấn Độ là đối tác an ninh hợp lý nhất của Việt Nam.
Liệu sự hợp tác của hai nước có dẫn đến một liên minh chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc? Ông Kutlanzik trả lời:
Đây không phải là một liên minh quân sự chính thức, mà là một quan hệ chiến lược an ninh thân thiết. Quan hệ đối tác rất đa dạng, bao gồm hợp tác hàng hải quy mô, các cuộc gặp cấp cao, Ấn Độ bán vũ khí cho Việt Nam và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Chẳng hạn, Ấn Độ sẵn sàng tạo điều kiện cho các công ty dầu khí của nhà nước Ấn Độ tham gia các dự án thăm dò dầu hỏa trong Biển Đông, một bước hành động gây nhiều đối đầu tranh cãi. Ngoài ra, hai bên đã đạt tiến bộ đáng kể trong quan hệ đối tác về thương mại và kinh tế. Thế cho nên đây là một quan hệ đối tác rất quan trọng.
Về khả năng hình thành một liên minh rộng lớn với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Việt Nam, chống lại tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, nhà nghiên cứu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nhận định.
Tôi không tin là Việt Nam sẽ gia nhập một liên minh quân sự chính thức nào, bây giờ hay trong tương lai gần. Đây là một khái niệm đi ngược lại hướng tiếp cận của Hà Nội về chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, các quan hệ như thế đang xuất hiện, mặc dù tôi không chắc là nước Úc ở thế ngang hàng với các đối tác khác liên quan tới những lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Thế Ấn Độ thì sao? Xích lại gần Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong hồ sơ Biển Đông, mang lại lợi ích gì cho Ấn Độ? Ông Kulanzik từng là một nhà báo có uy tín trả lời rằng New Delhi tích cực mưu tìm một đường lối để có thể đối trọng sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Việt Nam là một đối tác rất quan trọng về mặt này.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đang trên đường tới Thụy Điển để thu xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể sẽ diễn ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Đến thủ đô Stockholm ngày 15 tháng 3, Ngoại trưởng Ri họp với người đồng nhiệm Thụy Điển Margot Wallström trong 2 ngày. Hiện nay, thông qua Đại sứ quán ở Triều Tiên, Thụy Điển đại diện các lợi ích ngoại giao cho Hoa Kỳ, Canada và Úc. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết mục đích chuyến thăm của ông Ri là nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Vào tuần trước, Tổng thống Trump đã bất ngờ tuyên bố rằng ông sẽ gặp trực tiếp với lãnh tụ Kim Jong-un vào cuối tháng 5, nhưng thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được công bố.
Phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản ngày thứ Tư 14 tháng 3 mở rộng cửa cho một cuộc họp thượng đỉnh có thể xảy ra giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về việc các công dân Nhật Bản bị điệp viên Bình Nhưỡng bắt cóc cách đây nhiều thập niên. Ông Abe xem vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc là ưu tiên trong sự nghiệp chính trị của ông. Ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào tháng tới tại Washington trước hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và lãnh đạo Triều Tiên. Cuộc họp này sẽ diễn ra tiếp sau cuộc gặp vào tháng 4 giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tại Tokyo, có những lo ngại là những quan tâm của Nhật Bản, bao gồm số phận những người bị bắt cóc, có thể bị đặt ra ngoài lề vì những động thái mới đây nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên. Ngày 13 tháng 3, một nguồn tin chính phủ cho biết chính quyền đang cứu xét việc tổ chức họp mặt giữa ông Abe và ông Kim. Nguồn tin này từ chối tiết lộ danh tánh vì ông không được phép nói chuyện với truyền thông. Ông Abe, 63 tuổi, hứa sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi tất cả 13 người mà Triều Tiên công nhận đã bắt cóc được trở về và có thông tin về những người khác mà Nhật Bản nghi bị Triều Tiên bắt cóc để huấn luyện làm điệp viên cho Triều Tiên. Tuy nhiên, tiến bộ hầu như bị đình trệ kể từ năm 2002 khi 5 trong số 13 người này trở về nhà. Bình Nhưỡng nói 8 người kia đã chết. Một nhà lập pháp của Liên minh cầm quyền Nhật nói còn quá sớm để lên kế hoạch về những cuộc thảo luận hai chiều với Bình Nhưỡng về những người bị bắt cóc. Những lời đồn đoán về cuộc họp thượng đỉnh Abe, Kim xuất hiện thường xuyên, đặc biệt khi tỷ lệ chấp thuận ông Abe không được thuận lợi. Tỷ lệ người dân ưa thích nguyên Thủ tướng Junichiro Koizumi lên cao sau chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của ông vào năm 2002 và vào năm 2004 khi ông mang về 5 người con của những nạn nhân bị bắt cóc. Ông Abe cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tệ hại nhất kể từ khi nhậm chức, khi có những nghi ngờ xung quanh một vụ tai tiếng về gia đình chị với trọng tâm là một vụ bán hạ giá đất công cho một trường học có liên hệ với vợ ông. Ông phủ nhận là không có việc làm sai trái nào về phần ông hay vợ ông.
Philippines tuyên bố hôm 14 tháng 3 rằng họ sẽ rút khỏi tòa hình sự quốc tế ICC vì điều mà Tổng thống Rodrigo Duterte gọi là những công kích quá đáng của các quan chức Liên Hợp Quốc và những vi phạm của ICC về trình tự tố tụng. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi 180 độ gây choáng váng của ông Duterte, người đã nhiều lần thách đố ICC truy tố ông và nói sẵn sàng ngồi tù dục xương hoặc ra tòa để bảo vệ cuộc chiến chống ma túy của ông đã làm chết hàng nghìn người. Trong một tuyên bố dài 15 trang đề ngày 13 tháng 3, ông Duterte nói ông sẽ rút khỏi hiệp ước nền tảng của ICC có tên Đạo luật Rome vì các quan chức của Liên Hợp Quốc tấn công vô căn cứ chưa từng có và quá đáng vì các hành động của ICC mà ông cho là không tuân thủ trình tự, tố tụng cũng như nguyên tắc suy đoán vô tội. Ông Duterte nói dường như có một nỗ lực có sự phối hợp của các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc nhằm tô vẽ tôi như một kẻ vi phạm nhân quyền tàn nhẫn, bị cáo buộc gây ra hàng ngàn vụ giết người bất chấp pháp luật. Những người hay chỉ trích ông Duterte cho rằng thái độ quay ngược 180 độ này cho thấy nhà lãnh đạo cứng rắn đang trong trạng thái hoảng loạn. Tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở ở London gọi việc rút khỏi ICC là sai lầm và hèn nhát. Theo luật của ICC, việc rút ra có hiệu lực sau một năm kể từ khi tòa nhận được thông báo Philippines thuộc thẩm quyền của tòa vì nước này là một thành viên. Việc rút ra không thể có tác dụng hồi tố đến thẩm quyền của tòa. Chiến dịch trấn áp ma túy đẫm máu của ông Duterte đã gây ra báo động với quốc tế cũng như dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ một số đại diện của Liên Hợp Quốc, kể cả cao ủy nhân quyền Gerard Anhonsen. Cảnh sát nước này đã bác bỏ cáo buộc là họ giết người và che giấu tội. Họ cho biết họ đã giết khoảng 4.100 kẻ buôn bán ma túy trong các vụ đọ súng.
Chính quyền của ông Trump đang làm áp lực để Trung Quốc cắt 100 tỷ đô la thặng dư mậu dịch với Mỹ, một phát ngôn viên tòa Bạch Ốc ngày 14 tháng 3 cho biết, làm sáng tỏ một tin nhắn trên Twitter của Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước. Ngày thứ Tư 7 tháng 3 tuần trước, ông Trump viết trên Twitter là ông đã yêu cầu Trung Quốc đưa ra một kế hoạch giảm mất cân bằng mậu dịch với Hoa Kỳ khoảng 1 tỷ đô la. Nhưng phát ngôn viên tòa Bạch Ốc cho hay, ý ông Trump muốn nói là 100 tỷ đô la. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc từ chối cho biết thêm chi tiết chính quyền Trump muốn Trung Quốc đạt được mục tiêu này bằng cách nào hoặc mua sản phẩm nào của Hoa Kỳ như là đậu nành và máy bay, hay Hoa Kỳ muốn Trung Quốc có những thay đổi quan trọng trong chính sách công nghiệp, các trợ cấp cho những công ty quốc doanh hay giảm khả năng sản xuất thép và nhôm thêm nữa. Yêu cầu được đưa ra vào lúc chính quyền ông Trump đang chuẩn bị đánh thuế nhập khẩu lên 60 tỷ đô la hàng công nghệ thông tin, viễn thông và các sản phẩm tiêu dùng nhập từ Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc Trung Quốc đánh cắp sản phẩm trí tuệ. Hiện cũng chưa rõ liệu yêu cầu cắt giảm 100 tỷ đô la có giải quyết được khiếu nại của Hoa Kỳ về chính sách đầu tư của Trung Quốc mà qua đó Bắc Kinh yêu cầu các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cho các đối tác liên doanh Trung Quốc mới được tiếp cận thị trường nước này hay không. Vấn đề này là một phần cốt lõi của cuộc điều tra được thực hiện theo chương 301 của luật thương mại năm 1974.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa bổ nhiệm ông Larry Kudlow làm cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc. Ông Kudlow là một nhà phân tích kinh tế thâm niên theo trường phái bảo thủ và nhà bình luận kinh tế trên kênh truyền hình CNBC. Ông Kudlow, 70 tuổi, nói với báo chí rằng ông nhận đề nghị của ông Trump hôm thứ Tư bổ nhiệm ông làm giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia cho Tòa Bạch Ốc. Hôm thứ Năm, ông Trump đã công bố việc bổ nhiệm này trên trang Twitter. Ông Kudlow được bổ nhiệm làm giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia thay cho ông Gary Cohn, cựu cố vấn tài chính của phố Wall, vừa từ chức hồi tuần trước sau những bất đồng với Tổng thống Trump về các chính sách thương mại. Trước đó, ông Cohn cố thuyết phục Tổng thống không đánh thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm, nhưng không được ông Trump chấp nhận. Ông Kudlow từng là cố vấn kinh tế không chính thức của ông Trump trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống và là một cố vấn của ông Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016.
Mỹ áp đặt chế tài lên 19 cá nhân người Nga và 5 tổ chức của Nga, bao gồm các cơ quan tình báo của Moscow, vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ và các vụ tấn công mạng gây tổn hại, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm thứ Năm. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức chính phủ Nga và các nhân vật đầu sỏ chính trị Nga về những hoạt động gây bất ổn của họ. Ông Mnuchin không đưa ra một khung thời gian cho những biện pháp trừng phạt đó, mà ông nói sẽ cắt đứt sự tiếp cận của các cá nhân này tới hệ thống tài chính của Mỹ. Ông Mnuchin nói trong một thông cáo rằng chính quyền đang đương đầu và chống lại hoạt động có hại trên mạng của Nga, bao gồm nỗ lực của họ can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, các cuộc tấn công trên mạng mang tính hủy hoại và các vụ xâm nhập các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 bằng cách tấn công tin tặc và tuyên truyền, một nỗ lực mà cuối cùng là để nghiêng cuộc đua theo hướng có lợi về phía tổng thống Donald Trump. Nga phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử. Những đối tượng bị nhắm mục tiêu chế tài bao gồm các công dân và các thực thể Nga đã bị công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller cáo buộc ngày 16 tháng 2 phạm tội âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử. Cáo trạng nói những người Nga này đã mạo danh trên mạng để phát tán những thông điệp gây chia rẽ, đi đến Mỹ để thu thập tình báo và tổ chức các cuộc tập hợp chính trị trong khi giả dạng làm người Mỹ. Các biện pháp trừng phạt mới cũng bao gồm các cơ quan tình báo Nga, Tổng cục An ninh Liên bang FSB và Tổng cục Tình báo Chính GRU và 6 cá nhân làm việc thay mặt cho GRU. Hành động hôm thứ Năm phong tỏa tất cả các tài sản của những đối tượng bị nhắm mục tiêu thuộc thẩm quyền tư pháp của Mỹ và cấm công dân Mỹ giao dịch với họ. Bộ Tài chính nói rằng các chế tài cũng nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng mang tính hủy hoại, bao gồm cuộc tấn công NotPetya gây thiệt hại hàng tỷ đô la khắp châu Âu, châu Á và Mỹ. Mỹ và Anh tháng trước quy trách quân đội Nga về cuộc tấn công này. Các tin tặc của chính phủ Nga kể từ ít nhất là tháng 3 năm 2016 cũng đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ Mỹ và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạt nhân, thương mại, nước, hàng không và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu, theo thông cáo của Bộ Tài chính. Một quan chức chính quyền cao cấp nói với các phóng viên rằng các tác nhân của Nga đã thâm nhập một số khu vực trong ngành năng lượng của Mỹ. Quan chức này nói trong điều kiện ẩn danh rằng chúng tôi đã có thể xác định vị trí của họ trong các hệ thống kinh doanh đó và loại bỏ họ ra khỏi những hệ thống kinh doanh này. Các nghị sĩ cả Cộng hòa lẫn Dân chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ gần như đồng lòng thông qua một đạo luật mới về các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga vào mùa hè năm ngoái, và họ đã chỉ trích ông Trump đã không gây sức ép lên Moscow. Chính quyền Trump hồi tháng 1 đã không công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga tính tới thời điểm này theo luật mới.
Anh sẽ đầu tư 48 triệu bảng, tương đương với 67 triệu đô la vào một trung tâm phòng vệ chiến tranh khoa học mới tại phòng thí nghiệm nghiên cứu quân sự Portadown. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết ngày 15 tháng 3. Portadown là nơi các nhà khoa học Anh sử dụng để xác định chất độc thần kinh được sử dụng để tấn công gián điệp nhì trùng Nga Sergei Skripal ở thành phố Salisbury. Anh quy trách nhiệm cho Moscow về vụ tấn công nhưng Nga phủ nhận điều này. Hôm nay tôi có thể thông báo rằng chúng tôi đang xây dựng phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ quốc phòng đẳng cấp thế giới tại Portadown. Chúng tôi đang đầu tư 48 triệu bảng vào một trung tâm phòng vệ vũ khí hóa học mới để duy trì lợi thế trong lĩnh vực quốc phòng và phân tích hóa học, Bộ trưởng Williamson cho biết.
Moscow hôm 15 tháng 3 dọa sẽ sớm trả đũa vụ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhắm vào một cựu điệp viên Hai Mang người Nga, Reuters cho biết. London quy cho Nga đã sử dụng chất độc thần kinh Novichok để sát hại cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông Yulia tại thành phố Salisbury của Anh. Cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện kể từ khi được phát hiện vào ngày 4 tháng 3. Nga bác bỏ mọi dính líu trong vụ này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc London hành xử lỗ mãng và nói thêm rằng nguyên nhân một phần là do Anh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trong việc rút khỏi Liên minh châu Âu vào năm tới. Ông Lavrov nói Nga sẽ sớm có phản ứng, nhưng trước tiên cảnh cáo London rằng Moscow sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Anh ra khỏi Nga. Hôm 14 tháng 3, Thủ tướng Anh Theresa May ra lệnh cho 23 nhân viên ngoại giao Nga mà bà cho là gián điệp dưới vỏ bọc ngoại giao phải rời khỏi London trong vòng một tuần. Đây là vụ căng thẳng lớn nhất giữa Anh và Nga kể từ sau chiến tranh lạnh. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đây là tất cả những biểu hiện khiêu khích đối với đất nước chúng ta. Phía Anh dường như tỏ ra hoàn toàn vô trách nhiệm. Ông Peskov nói trong một cuộc họp báo, chúng tôi nhấn mạnh rằng Nga không liên quan gì đến những gì đã xảy ra ở Anh Quốc. Tại London, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã lên tiếng phản đối Nga, cáo buộc Nga có liên quan trong vụ tấn công hạ độc ông Skripal.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng Hoa Ngọc Hà thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, nổi tiếng một thuở với bát ngát cánh đồng hoa, thuốc nam, giờ chỉ còn lại dấu vết ngôi đình làng Ngọc Hà, nằm giữa hồ Ngọc Hà. Gần đình làng có một cái hồ khác, mang tên hồ Hữu Tiệp. Đây cũng là cái hồ có một phần xác chiếc B-52 của quân đội Hoa Kỳ vĩnh viễn nằm lại. Người ta gọi làng Ngọc Hà thành làng Mọc Nhà và hồ Hữu Tiệp thành hồ B-52. Gần xác B-52 là tấm bia chiến thắng mang biểu tượng ngọn bút máu, chứa trang sự vàng chiến công. Bà Ngô Thị Ngà, người chứng kiến xác B-52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp, chia sẻ với VOA.
Ngọc Hà này là coi như là một rừng hoa. Thế nhưng về sau ấy thì dần dần thì coi như là người ta không làm hoa nữa. Thì các cái làng bên người ta làm hoa thôi. Thế bây giờ nó thành ra một cái làng lọc Mọc Nhà.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Em chỉ biết là từ hồi em còn bé thì đã có cái xác máy bay rồi. Thế cả là em chỉ được biết là cái trận chiến thắng lịch sử này qua sách giáo khoa.
Bà Ngô Thị Ngà, người chứng kiến xác B-52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp, chia sẻ với VOA.
Em không nhớ đâu, tôi không nhớ được. Chỉ biết là cái năm 71, 72 đấy, 73 đấy. Đấy coi như là anh tạc sang nước Việt Nam, cho nên là bộ đội là chiến đấu đến cuối cùng. Thế cho nên là bây giờ thì cái xác này là ngày xưa là gọi là cái làng học ở ao Ngọc Hà thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì cái máy bay này rơi xuống thì người ta gọi là hồ máy bay.
Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Em học ở trường tiểu học Ngọc Hà ở đây, thì nó đối diện cái hồ B-52 này. Thế nên là từ bé em đã học được rất nhiều thứ về lịch sử cũng như là những cái di tích ở đây.
Theo thời gian, một quán cà phê nhỏ với tên cà phê B-52 mọc lên bên bờ hồ. Xác B-52 đã hoen rỉ, đổi màu, nước trong hồ vẫn đục vì dầu nhớt và kim loại rỉ. Nhưng người ta vẫn giữ nó trong hồ. Giữa độ nát và cụ mục của kim loại, trên xác B-52 mọc lên một cái cây. Người ta kháo nhau rằng đó là linh hồn của người lính tự trần hóa hiện thành cây xanh, và cái cây sẽ vươn cao để thay thế xác máy bay đổ nát, mặc cho cái nhìn của không ít cư dân địa phương vẫn còn nặng oan khiêng. Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Cái hồ B-52 này rất là nhiều người, những người du khách đến.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Việc giữ lại những cái giá trị lịch sử thì rất là quan trọng. Và em nghĩ là cái việc mà nó có rỉ sét gây đến cảnh quan của môi trường hay không thì em nghĩ cái đấy cũng không quan trọng.
Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Nên để ở đây và tăng cường những cái biện pháp để mà chống sự rỉ sét ấy. Tại vì ở đây là cái hồ, nó gọi là hồ B-52 ấy, vì đặc biệt là nó có cái xác máy bay B-52 ở đây. Vì đấy nên là nó làm nên cái địa danh ở đây. Em nghĩ là nên tiếp tục giữ lại.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Hàng năm là thường là phường cũng như là mọi người ở đây đều đóng góp, rồi đóng góp công sức, đóng góp tiền bạc để có thể là cải tạo cái hồ này ạ. Người ta cũng thanh lọc được nguồn nước ạ. Em nghĩ là sẽ không gây ảnh hưởng gì đến môi trường lắm.
Hàng năm, chính quyền địa phương đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nạo vét hồ, vớt bèo, làm sạch nước, vớt dầu nhớt rỉ ra từ xác máy bay và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống phun nước. Hồ B-52 trở thành điểm đến cho một số tour du lịch. Và nhiều người dân nơi đây không nhớ gì về câu chuyện chiến tranh. Họ chỉ nhớ rằng đây là dấu tích của Hoa Kỳ. Và ngắm một cái cây mọc trên xác máy bay khi ngồi nhâm nhi cà phê là một cảm giác lạ lẫm, thú vị.
Buổi Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.